Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta khai mạc năm đức tin tại các giáo xứ. Như đã thưa với cộng đoàn trong lời đầu lễ, thì đây là thời điểm giáo hội mời gọi chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận ngày chúng ta chịu bí tích thánh tẩy. Giáo hội lại mời gọi chúng ta duyệt xét lại cuộc sống của mình để đời sống của chúng ta được thấm nhuần tinh thần của hồng ân đức tin, để rồi hồng ân đó nảy sinh hoa trái dồi dào cho chúng ta và cho những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Chính khi đức tin được nảy nở bằng hành động cụ thể trong việc giới thiệu Chúa cho người khác, giới thiệu đức tin ấy cho người khác, thì lúc đó đức tin ấy mới là đức tin sống động. Bằng không, đó chỉ là đức tin đã chết. Như vậy, giáo hội trong ngày khai mạc năm đức tin không chỉ là mời gọi chúng ta khám phá vẻ đẹp của đức tin, mà còn mời gọi chúng ta sống và tuyên xưng cái niềm tin của chúng ta nữa. Và cũng không phải là ngẫu nhiên khi mà ngày hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Trong ngày Thánh Nhật truyền giáo, giáo hội nhắc nhở chúng ta về bổn phận phải mang Chúa đến cho mỗi người. Kính thưa anh chị em, trong các bài phụng vụ của Chúa Nhật ngày hôm nay, giáo hội đặc biệt nhắc chúng ta tinh thần phục vụ trong khiêm nhường. Trước hết, trong bài đọc 1, chúng ta nghe đọc từ sách của ngôn sứ Isaiah. Trong đoạn ngắn ngủi này, chúng ta thấy ngôn sứ Isaiah đã khắc họa lại hình ảnh người tôi trung đau khổ của Yahvê Thiên Chúa. Đó là một người công chính, và không chỉ người là người công chính mà thôi, nhưng còn có khả năng làm cho người người trở nên công chính. Nhưng mà người tôi trung ấy lại có một cái vận mệnh hết sức là khắc nghiệt, vì người tôi trung ấy là đấng gánh tội cho dân Chúa, phải chịu nhiều nỗi khổ nhục và đau khổ. Hình ảnh người tôi trung ở trong sách của ngôn sứ Isaiah đã được ứng nghiệm nơi con người và cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện tranh giành quyền lực giữa các đồ đệ của Chúa Giêsu. Câu chuyện này được đặt trong bối cảnh là Đức Giêsu đang trên đường về Jerusalem, trên con đường tiến về nơi mà Ngài biết Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ, và cuối cùng là con đường thánh giá đang chờ đợi Ngài ở phía trước. Ba lần Ngài loan báo cuộc khổ nạn cho các môn đệ và một cách trực tiếp cho các ông biết tương lai của Ngài, cũng như là tương lai của các ông chính là con đường của khổ giá. Thế nhưng các môn đệ dường như là không hiểu, hay nói đúng hơn là không chịu hiểu những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Vì sao vậy? Cách đơn giản thôi, vì khi theo Đức Giêsu thì các ông vẫn ấp ủ nhiều cái dự tính cho cá nhân của mình. Các ông có nhiều cái tham vọng riêng của mình, mà tham vọng riêng ấy được tin mừng Marco ngày hôm nay vạch rõ cho chúng ta thấy, đó chính là tham vọng quyền lực. Quyền lực vẫn là điều hết sức hấp dẫn đối với con người, kể cả các tông đồ, vì quyền lực thỏa mãn cho con người cái sự khẳng định cá nhân của mình, thỏa mãn cho cái sự kiêu căng và ý chí muốn thống trị người khác của con người. Đồng thời, quyền lực cũng đem lại cho con người nhiều ích lợi về mặt vật chất, đó là sự giàu có và hưởng thụ. Khi theo đuổi quyền lực thì người ta không ngừng bị cuốn hút vào vòng xoáy của quyền lực. Vòng xoáy ấy lại không ngừng đẩy người ta đi tới trước, tìm một cái ghế cao hơn, tìm một cái ghế vững hơn, to hơn. Và cứ thế, được ghế này thì lại tiếp tục kiếm ghế khác. Cứ như vậy, con người không dừng lại được trong cái trò chơi quyền lực. Chúa Giêsu nhìn thấu tâm hồn của các đồ đệ của mình. Tâm hồn đang khát khao cái bã của vinh hoa phú quý và danh lợi thấp hèn. Nên nhân cái cơ hội này, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ một bài học. Bài học của người hết sức đơn giản. Trước hết, Ngài không có phủ nhận quyền lực. Bởi vì bất cứ một tổ chức của con người nào cũng cần phải có quyền lực để thống nhất tất cả mọi người với nhau, thống nhất ý chí cũng như việc làm của mọi người, để đoàn kết với mọi người lại với nhau cùng thực hiện một mục tiêu, hay là ít nhất ổn định trật tự ở trong tổ chức đó. Nếu một tổ chức không có trật tự, nếu một tổ chức không có người lãnh đạo, thì sớm muộn tổ chức đó cũng như rắn mất đầu, không thể nào tồn tại, chứ đừng nói chi đến sự phát triển. Chúa Giêsu không phủ nhận quyền lực, nhưng người đưa ra cho chúng ta một cái nhìn mới về quyền lực, một cái nhìn hết sức là mới mẻ. Ai muốn làm đầu thì hãy hầu thiên hạ, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ anh em. Chúa Giêsu đưa ra một cải cách, hay đúng hơn là một cuộc cách mạng hết sức là to lớn. Ngài không phải chỉ là mời chúng ta phải đổi ngôi, nhưng còn phải đổi lòng của mình nữa. Cần phải tận diệt ở trong tim của chúng ta những tham vọng ăn trên ngồi trước. Và Ngài nhấn mạnh cái thái độ căn bản của việc lãnh đạo trong giáo hội chính là sự khiêm nhường. Và chính người đã dùng chính cuộc đời của mình làm mẫu gương cho chúng ta khi Ngài cúi xuống để rửa chân cho các đồ đệ của mình, và cuối cùng là dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho cái sự phục vụ vĩ đại nhất, chính là hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta đọc bài tin mừng này trong ngày truyền giáo, và cũng là ngày khai mạc năm đức tin của giáo hội chúng ta. Những bài đọc này, đúng hơn là giáo huấn của Chúa Giêsu, nhắc nhở cho chúng ta cái nghĩa vụ truyền giáo của mình phải khởi sự đi từ chính thái độ khiêm nhường và tinh thần phục vụ người khác. Nếu mỗi Kitô hữu chúng ta dùng chính cái thái độ khiêm nhường của mình để đến với người khác, nếu mỗi Kitô hữu chúng ta thấm nhuần tinh thần phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì tôi tin chắc rằng tin mừng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu sẽ dần dần lan tỏa trong chính môi trường sống của chúng ta. Và đó cũng là cách mà chúng ta truyền giáo vậy. Đó chính là cách chúng ta sống đức tin một cách thiết thực và hiệu quả nhất.